Che tamhanno è la scira, avidia, no la cơ bản của tất cả mọi khổ đau, mọi nhận thức sai lầm. Nó là một trong 49 anh chàng này. Đối với người tu thì si là cái đối tượng cuối cùng với đối tượng chính của sự thực tập của mình. Tất cả những khổ đau của mình, trong đó có tham, có vướng mắc, có tham lam, có vướng mắc, có thù hận, có tuyệt vọng, có mặc cảm, tất cả đều do cái cơ bản si đó mà nó thành hết. Ví dụ như tham dục, sở dĩ mà mình chạy theo, sở dĩ mà mình vướng vào, sở dĩ mình trở thành một kẻ nô lệ, mất hết tự do, sở dĩ mình hề lụy, sở dĩ mình bị đánh lừa, sở dĩ mình rơi vào trong những cái trạng thái gọi là tuyệt vọng và tai nạn, là tại vì mình không có biết được cái bản chất của những cái đối tượng tham dục mà mình theo đuổi. Đức Thế Tôn có dạy rằng nếu mình biết được cái bản chất của đối tượng tham dục thì mình sẽ không có chạy theo nó nữa, nó không có đánh lừa mình được nữa. Nhưng mà nếu mình không biết á, mà mình chỉ tìm cách chống lại, thì nó vẫn có một cái gì thầm thầm nó đi kéo mình tới. Thì người ta kể chuyện là thí sinh Nguyễn Bính đó, năm 1946-47 thì đi vào trong Nam, rồi có tham gia kháng chiến Ủy ban Việt Minh cứu quốc ở tại tỉnh Thạch Giá. Nhưng trước đó thì đã có đi tới một cái chỗ có người bạn bao thầu và hút rất là đã, hút thuốc phiện rất là đã. Trước khi đi kháng chiến thì cũng được các bạn đãi, và Nguyễn Bính uống rượu rất là nhiều. Trước khi mà bác đi vô đã vướng thuốc phiện rồi, mà lại uống rượu nữa. Rồi đến khi vô Nam gặp các bạn thì uống rượu nhiều quá, các bạn nói sao mà uống rượu nhiều quá như vậy. Thì Nguyễn Bính nói là như vậy là giỏi lắm rồi đấy, và tại vì ngày xưa tôi hút thuốc phiện, bây giờ tôi bỏ thuốc phiện, tôi uống rượu gấp đôi thôi, cái đó là một sự tiến bộ lớn rồi. Trước khi đi tham dự kháng chiến là cái vốn liếng như vậy đó, vốn liếng của thi sĩ là như vậy. Trước khi mình đi tu thì vốn liếng mình thế nào cũng phải khá hơn, phải không? Có một lần được về Sài Gòn thì mới xuống bên xã Lục Tĩnh một cái, thì tự nhiên có cái lực lượng gì phơi phới nó kéo anh chàng đi về cái đường kia. Mới xuống cái thì đi về phía kia thôi, nhưng mà đi rồi được chừng 30 bước thì nói mình đi đâu vậy. Và lúc đó nó có một cái cognition, nó có một sự giác ngộ, nó có một ý thức là tự nhiên hai chân mình nó dẫn đi tới cái chỗ ngày xưa mà mình đã vùi đầu để hút nha phiến trong vòng hơn một tuần lễ. Thì cái tham đó, cái addiction đó, nó đã in sâu vào ở trong từng tế bào của cơ thể. Khi mà mình có một cái ghiền á, dù là ghiền sắc dục hay là ghiền A-phiến, hay là ghiền rượu, thì cái hạt giống ghiền đó nó ăn sâu vào trong từng cái tế bào của cơ thể. Cho đến nỗi mấy năm kháng chiến không có rượu, không có thuốc, tướng đã vượt rồi. Nhưng mà tới đó, xe hàng mới đổ một cái xuống, thì tự nhiên nó kéo mình đi về phía đó. Mình không biết tại sao đi về phía đó, tại sao có nhiều nẻo, đi về nẻo này, nẻo kia mà đi về phía đó. Mà cho đến mấy chục thước rồi mới biết rằng là mình đang đi tìm về chung cũ. Ngựa theo đường cũ. Con ngựa nó nằm ở trong, con ngựa gọi là tập khí. Nó nằm ở trong từng tế bào của cơ thể. Nhưng mà lúc đó nó có một cái giác ngộ. Và khi mà thấy rõ ràng là mình đang đi tìm về cái ổ kia, thì hoảng sợ, chạy ngược trở lại, cắm đầu cắm cổ chạy ngược trở lại. Không biết đi đâu, nhưng mà chạy ngược lại cũng được đó. Đó là một cái hành động giác ngộ của mình. Thì mình cũng vậy. Mình có những cái đam mê, mình có những cái hận thù, mình có những cái khổ đau mà nó đã in sâu vào trong từng tế bào cơ thể. Và cái gốc của nó là si. Và vì vậy cho nên muốn chuyển hóa triệt để cái hạt giống đó là phải tìm tới cái si để mà đánh phá cái gốc của nó. Và khi mà thấy được rõ ràng những cái hệ lụy, những cái sầu đau, những cái hiểm nguy của những cái đối tượng tham dục rồi, thì tự nhiên không cố gắng gì hết mà mình ngưng lại được. Mình không có muốn đi về phía đó, mình biết rằng đó không phải là hướng của hạnh phúc. Cái hận thù cũng vậy. Hận thù, aversion. Có nhiều khi mình không có muốn nghĩ tới cái người đó, mình không nghĩ tới những cái khổ đau, những cái mà người đó đã gây ra cho mình. Mình muốn tha thứ, mình muốn quên đi. Ấy vậy nhưng mà ngồi rồi cứ tự động nghĩ tới, cứ tự động nghĩ tới. Mình biết rằng nghĩ tới cái như vậy là không có tốt, không có tốt cho mình, không có lành mạnh, không có healthy cho mình, phá bỡ vỡ cuộc đời của mình một cách vô ích. Không có nên nghĩ tới chuyện đó. Mình biết như vậy, mình muốn như vậy. Nhưng mà ở dưới đó nó quá mạnh. Cái si nó quá mạnh. Và vì vậy cho nên cứ nghĩ tới người đó, cứ nghĩ tới người đó, cứ nghĩ tới người đó. Cái đó, cái tư duy đó, cái cảm xúc đó, cái bực bội đó, nó cứ từ từ. Thì làm sao? Chỉ có trở về với cái si, tìm rõ cái nguồn gốc của đó, thấy được cái người kia cũng là nạn nhân, thấy rõ là cái người kia có rất nhiều đau khổ. Cho tới khi nào mình thấy được, phát khởi được cái lòng từ bi đối với người đó và muốn cho người đó không còn khổ đau nữa, thì lúc đó cái si nó mới bị bắn vỡ. Mà cái si bắn vỡ rồi thì cái aversion, cái hận thù kia nó mới hết mà thôi. Ví dụ như Bin Laden, mình nghĩ rằng Bin Laden là cái nguồn gốc của tất cả những cái tuyệt vọng, những cái sợ hãi, những cái khổ đau của mình. Và mình nghĩ rằng nếu mà chưa tiêu diệt được anh chàng đó, thì mình chưa có an ninh, mình chưa có hạnh phúc. Mình nghĩ như vậy. Và mình sẽ tiếp tục hành xử theo cái tư duy như vậy. Và mình vẫn để cái hận thù và cái si mê, cái chất si mê nó đã làm phát sinh cái sự hận thù và cái cách hành xử của mình. Đây là cách hành xử của một quốc gia lớn, gọi là một cái đại cương. Khi không nghĩ rằng cái người đó là cái gốc rễ của tất cả những khổ đau của mình, khi không nghĩ rằng cái nước đó, cái đảng đó là cái cội nguồn giúp đỡ người đó, rồi đem máy bay qua, đem súng qua, bỏ bom, tiêu diệt cái người đó, không biết có tiêu diệt được không, nhưng mà chính mình chết cũng rất nhiều, và chính những người dân ở xứ đó chết cũng rất nhiều. Cái đó là một cái một cái lề thói hành động của một cái đại cường quốc, một cái pattern of behavior của một nước lớn. Nó thành ra một cái tập khí hành xử trên cái cảm thọ, trên cái cảm xúc của mình và trên cái nhận thức của mình, cái nhận thức cũ, nhận thức vẫn là nhận thức của 100 năm về trước. Đối với chiến tranh Việt Nam, đối với chiến tranh A Phú Hạng, thì cái chiến tranh A Phú Hạng nó không có khác chiến tranh là Mỹ, Việt Nam là Mỹ. Mình có một cái nhận thức nào đó, mình có một cái sự sợ hãi nào đó, và mình căn cứ trên cái nhận thức đó và một cái sự sợ hãi đó để mình có những cái cách hành xử như vậy, mình có cái behavior như vậy, mình có cùng comportment nó như vậy, và nó đã trở thành ra một cái lề thói của một cái đại cường quốc. Vì vậy cho nên cái đại cường quốc cũng phải thực tập như một cá nhân, phải quay về để thấy rõ rằng cái gốc của tất cả những cái tập khí đó, cái tư duy đó, cái cách hành xử đó nó nằm ở trong cái suy của mình. Nếu đập vỡ được cái suy, giống như bắn vỡ được cái nguyên tử, thì lúc đó mình mới có thể để cho ánh sáng nó tràn vào được. Và lúc đó mình mới có thể hành xử được trên cái trí tuệ, trên cơ bản trí tuệ, hành xử được trên cái cơ bản của một nhận thức đứng đắn và một cái lòng từ bi, nhận thức ra rằng cái hạnh phúc của người kia cũng là hạnh phúc của mình. Chừng nào người kia còn đau khổ, còn sợ hãi, còn không có an ninh, thì mình cũng thế nào có cái an lạc, có cái an ninh. Và cái nhận thức đó nó chỉ có thể đạt được khi mà mình đánh phá được cái suy ở trong cái chiều sâu của cái tâm thức của mình, cái tâm thức cộng đồng của một quốc gia. Ví dụ mạng là một cái mặc cảm. Mình có mặc cảm là mình hơn người, mình là mạnh nhất, không có ai đánh bại mình được hết. Và khi sự thực nó chứng minh rằng cái đó không đúng thì mình rất là đau khổ. Và mình khư khư mình nói để ta chứng minh rằng ta là đúng. Và dùng tất cả những cái biện pháp khác, những cái hành xử của mình, nó không căn cứ trên cái lý trí mà căn cứ trên một cái sự tự ái. Cái đó gọi là mạng. Nó có ba thứ mạng. Thứ mạng thứ nhất gọi là thắng mạng. Tức là cho mình là hơn người ta. Mình là number one. Không có ai làm gì được mình hết. Mình cái gì cũng giỏi. Mà cái thắng mạng đó, complex là superiority, nó có nguồn gốc ở chỗ si. Tại vì đó là tin tưởng vào một cái ngã. Một cái ngã đích thực. Trong khi đó mình cũng như bất cứ một cái nước nào hay một người nào là đều được làm bởi những cái yếu tố không phải là mình. Tự hỏi trên thế giới nếu không có những cái thị trường cho nước Mỹ bán hàng thì nước Mỹ có còn là nước Mỹ không? Ví dụ trên thế giới không có nhiên liệu cho nước Mỹ xài thì nước Mỹ có thể là nước Mỹ được hay không? Nếu trên thế giới không có những cái nước khác, nước Âu Châu, thì làm sao mà nước Mỹ đã có được một cái dân tộc? Tại vì cái dân Mỹ là được làm bằng dân của các nước khác, Âu Châu, Á Châu, Phi Châu. Nếu không có Âu Châu, không có Á Châu, không có Phi Châu, thì làm gì mà có Mỹ Châu? Vì vậy cho nên cái si của mình ở chỗ là mình tưởng mình là một cái thực tại, một cái có cái ngã riêng biệt, một cái thực tại độc lập ra khỏi những cái yếu tố khác. Cái đó đúng là cái si, cái đó gọi là ngã mạng, tức là having a complex that you are a separate self, đó là ngã mạng. Ngã mạng không phải là coi mình cao hơn người khác, cái đó gọi là thắng mạng. Ngã mạng tức là nghĩ rằng có cái ngã riêng, độc lập, không có dính tới những cái khác. Là mình dùng chữ ngã mạng trong cái ngôn ngữ thường là nó sai. Cái đó là thắng mạng. Và cái mặc cảm mình là thua người ta, mình dở hơn người ta, mình xấu hơn người ta, mình không có giá trị gì hết, gọi là liệt mạng. Thì trong những cái phương pháp trị liệu của Tây Phương, mà thường thường người ta nói liệt mạng là cái nguồn gốc của bệnh. Khi mình đánh giá mình quá thấp, mình cho mình là không có giá trị, thì mình bị depression, mình bị trầm cảm. Mình có cái gọi là low self-esteem, một cái sous-estimation de soi. Và theo nhiều trường phái của tâm lý trị liệu Tây Phương, thì làm sao để cho mình đừng có khinh thường mình quá, đừng có cho mình là con số zero, mình phải cho mình cũng có giá trị như người ta hoặc là hơn người ta, thì lúc đó mới hết bệnh. Phải vượt khỏi cái gọi là liệt mạng, tức là low self esteem, thì mới hết bệnh được. Và rất nhiều nhà tâm lý trị liệu nói anh có giá trị lắm, chị có giá trị lắm, anh khoe này, anh có giá trị chỗ này, chị có giá trị chỗ này, đứng lên đi, nhìn người ta mà cười đi, đứng dậy đi em, sống cõi đời, đời dù khổ cực tới 10 em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Không biết tự nhiên tại sao lại nhớ mấy câu đó. Đứng dậy em ơi, sống cõi đời, đời dù khổ nhục tới 10 em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Tại sao? Đó là cái tinh thần của tâm lý trị liệu bây giờ, tức là mình đừng có mặc cảm là thua người ta. Và cái mặc cảm thứ ba mà ít người nói tới, mà đạo Phật nói tới, là đẳng mạng. Là cái mặc cảm rằng mình cũng bằng người đó, mình không có thua gì người đó. Đẳng mạng. Đẳng mạng không phải là đẳng nghiêm đâu. Đẳng là equanimity, nó không phải là một cái complex. Thì theo tâm lý trị liệu của Tây Phương á, thì ít nhất mình phải tới cái đẳng mạng, tức là mình phải coi mình bằng người kia, thì mình mới không có cái low self-esteem, thì mình mới hết bệnh được. Nhưng mà theo đạo Phật, ba cái đều bệnh hết. Khi mình cho là mình thua kém người ta, mình không có giá trị, mình đã bệnh, đã đành rồi. Mà khi mà mình cho là mình hơn người ta, thì mình cũng là bệnh như thường. You are inflated. Bơm rồi nó nổ cái đùng rồi hết. Những cái người đó chịu không nổi. Quý vị đã từng thấy những cái người thắng mạng rồi, chịu không nổi, người ta chạy chay hết, rất là khổ đau. Thành ra low self esteem thì bệnh, mà high self esteem cũng bệnh luôn. Nên các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương phải nhớ, high self esteem cũng là bệnh. Mà không những vậy, cái đẳng mạng nó cũng bệnh. Theo đạo Phật, đẳng mạng cũng là bệnh. Tại vì cả ba cái mạng đều căn cứ vào một cái si, gọi là ngã si. Tức là vẫn tin tưởng rằng có một cái ngã đặc biệt, thì đem cái ngã đó mà so sánh với những cái ngã khác mới thấy có hơn, có thua hay là có bằng chứ. Còn nếu biết rằng tôi có ở trong anh có ở trong tôi, thầy là con là thầy, em là chị là em, chúng ta là một, thì không có mạng nữa, không có bệnh, hoàn toàn không có bệnh. Cái mental health mà cao nhất, mà hay nhất, mà vững chãi nhất là không có mạng, không có thấy có một cái ngã riêng biệt nữa. Vậy vậy cho nên không có sự so sánh. Và không có sự so sánh cho nên không có thắng, không có liệt và không có đặng. Thì lúc đó mới thiệt là cái perfect health. Và cái đó là chính là cái chữ của đặng nghiêm. Đặng là samatha. Và cái thức thứ bảy là mạt na thức á, là cái yếu của nó, tức là mạng có thể là thắng mạng, liệt mạng hay là đắng mạng. Nhưng mà khi mình tu tập giỏi rồi thì giỏi ánh sáng vào thì chính cái mặt nó thức đó nó trở thành ra một cái loại trí tuệ. Thấy rõ ràng là ta là người, người là ta, có ta trong người, có người trong ta. Mình là cha, không phải là hai. Cha mình là mình là cha mình. Chị mình là em mình. Thì cái thấy đó gọi là cái thấy vô ngã, có thấy tương tức. Và khi mà có cái thấy rồi đó thì cái mà gọi là mạt na thức đó, nó trở thành ra một cái loại trí tuệ gọi là bình đẳng tánh trí, là cái trí tuệ thấy được cái sự bình đẳng. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là bằng nhau đâu, bình đẳng ở đây có nghĩa là không có ngã. Đó là cái nghĩa của chữ đẳng ở trong đẳng nghiêm, tức là không có ta có người nữa, chúng ta là một thực thể. Tôi ở trong anh ở trong tôi, không có cái gì để tôi phải có mặc cảm, không có cái gì để tôi tự hào cả. Và khi mình lạy xuống, mình để hai bàn tay mình đưa lên, mình nói Đức Thế Tôn, con có gì đâu mà để mà tự hào. Những cái hiểu biết của con, những cái sự tu tập của con là của các ngài trao truyền cho con. Con đâu có cái gì trong của con đâu. Con có gì để mà con xấu hổ, tại vì những cái mà đau khổ trong con cũng là được trao truyền. Con đâu có cái ngã riêng biệt. Tất cả những cái ở trong con là đều do vũ trụ, đều do tổ tiên đưa cho con thôi. Con đâu có cái ngã riêng đâu mà con phải hoặc là tự mình cho mình là quan trọng, hoặc là tự mình chê mình là không có giá trị nào cả. Và khi mà lại xuống như vậy là buông hết tất cả các mạng, thắng mạng, liệt mạng, đăng mạng, và mình trở thành một con người tự do. Vì vậy cho nên chỉ cần lấy ba cái lại thôi cũng đủ để có thể giải thoát được, nếu mình có đủ năng lượng của niềm, của định và của tuệ. Thì đây là những cái tư liệu, những cái tuệ giác rất là lớn của đạo Phật. Và nếu chúng ta đem ra cống hiến cho cái nền tâm lý trị liệu bây giờ thì chúng ta có rất nhiều điều để cống hiến. Và cống hiến không phải chỉ là những cái giáo lý, mà chúng ta cống hiến được cái bìa, cái phương pháp thực tập của chúng ta. Chúng ta phải thực tập thành công trong cái phạm vi bản thân, trong cái phạm vi tăng thân của chúng ta, thì ta có dư để mà cống hiến cho cuộc đời.